Quang minh vô lượng, cho nên gọi là A-di-đà. Tiếp theo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chủ nhân của thế giới cực lạc là Phật A-di-đà. Đức Phật này là Đức Phật ở cảnh giới như thế nào? Kinh A-di-đà từ đầu đến cuối chỉ có 1.858 chữ. Bất luận là giới thiệu về y báo và chánh báo, hoặc giới thiệu phương pháp giảng sanh, đều ngắn gọn và trong sáng, cho nên kinh này cũng ngắn gọn và trong sáng. Phật A Di Đà là Đức Phật có quang minh vô lượng, là Phật quang minh đầy đủ ánh sáng. Hơn nữa, ánh sáng này là vô lượng, không bị chướng ngại. Mấy ngày trước, Pháp sư Tịnh Không có giảng, vì ánh sáng này có vô lượng nên phải có đức vô ngại. Nếu như bị chướng ngại thì làm sao gọi là vô lượng được? Như vậy thì có hạn lượng. Tôi vừa nghe cảm thấy Pháp sư Tịnh Không có sự thể ngộ rất tốt. Đúng là vào sâu tâm Phật, quang minh của Phật A-di-đà vô lượng, không bị chướng ngại, cho nên gọi là Phật A-di-đà. Đại sư Thiền Đạo giải thích về đức quang minh của Phật A-di-đà là vô lượng quang, vô ngại quang. Đại sư Thiền Đạo nói: Phật A-di-đà có quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước mà không bị chướng ngại, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật và nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A-di-đà. Quang minh vô lượng, vô ngại, chỉ tìm đến chúng sanh niệm Phật, đồng thời bảo hộ người ấy, cứu độ người ấy, vĩnh viễn không lìa người ấy, mãi cho đến lúc người ấy lâm chung, nhất định khiến người ấy đến cõi vô lượng quang minh. Đây chính là ý nghĩa của A-di-đà. Từ đoạn này, chúng ta có thể biết sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là tồn tại vì mục đích gì. Mục đích cuối cùng của Ngài là để cứu độ người niệm Phật, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật và nhiếp thủ không bỏ. Nếu tu 84.000 pháp môn khác thì không nằm ở trong sự nhiếp thủ quang minh của Phật A-di-đà. Chỉ có người nào xưng danh niệm Phật thì Phật A-di-đà mới nhiếp thủ. Vừa xem kết luận này có vẻ rất hạn hẹp, rất nông cạn, nhưng lại có ý nghĩa sâu xa. Bởi vì danh hiệu và quang minh của Phật A-di-đà là một thể, cho nên bạn xưng niệm danh hiệu của Ngài thì tự nhiên tiếp xúc với quang minh của Ngài, đôi bên cùng dung hòa nhau trong quang minh của Ngài. Nếu bạn không xưng danh hiệu Phật thì đương nhiên sẽ lìa quang minh của Ngài. Vì thế, rất ý nghĩa, đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúng ta muốn lìa quang minh của Phật A-di-đà, hay là muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà? Nếu muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà thì chúng ta phải chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Thọ mạng vô lượng, cho nên gọi là A-di-đà. Phật Thích Ca Mâu Ni là giới thiệu Phật A-di-đà là vô lượng thọ, cũng chính là nói Phật A-di-đà là Phật trường thọ. Chữ trường trong trường thọ Phật này không phải là trường của trường đoạn, mà là trường của vô lượng. Trường của vô lượng là trường của tuyệt đối, vượt hẳn trường của thời gian. Phật A-di-đà là Phật vô lượng thọ. Chỉ có mình Đức Phật A-di-đà là Phật vô lượng thọ, vẫn không phải ý nghĩa chân chính của Phật A-di-đà, mà hễ chúng sanh phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc thì cùng vô lượng thọ như nhau. Đây là hàm nghĩa của Phật A-di-đà. Nếu chỉ có một mình Phật A-di-đà là vô lượng thọ, chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc, và chúng sanh tha thiết muốn giảng sanh. Chúng sanh chưa giảng sanh mà không được vô lượng thọ như nhau thì không thể thành Phật A-di-đà. Ngày nay Ngài có thể trở thành Phật A-di-đà thì bản thân Ngài là vô lượng thọ. Nhưng người giảng sanh và người sắp giảng sanh cũng đều là vô lượng thọ. Vì thế, tuy trong kinh A-di-đà nói thọ mạng của Đức Phật A-di-đà và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, có lẽ là nhân dân ở thế giới cực lạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì bao gồm cả nhân dân sắp giảng sanh. Bởi vì người sắp giảng sanh một khi quả báo đời này hết thì không chịu quả báo phần đoạn sanh tử ở trong sáu đường. Bởi vì họ là một người chắc chắn được giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, theo hiện tại mà tính thì họ đã có được thân phận vô lượng thọ. Đương nhiên, mỗi cá nhân, thể quả báo, tức là A lại gia thức của họ, không có sanh diệt. Không có sanh diệt, nhưng hiện ra hiện tượng sanh diệt. Cho nên, có phần đoạn sanh tử là có sanh có tử, không thể chứng ngộ cảnh giới vô sanh vô diệt, bất sanh bất diệt, tam thế thường trụ. Phật A-di-đà vượt hẳn chư Phật. Bản thân Phật A-di-đà dùng vô lượng trong vô lượng thọ và vô lượng quan để bao hàm tất cả vô lượng. Chư Phật đều có vô lượng đức. Vô lượng đức này, Phật A-di-đà dùng vô lượng thọ và vô lượng quan bao hàm hết trong đó. Đồng thời, điều mà chư Phật có thì Đức Phật A-di-đà đều có. Nhưng điều mà Phật A-di-đà có chưa chắc chư Phật khác đã có. Thí như nói, cứu độ chúng sanh trong mười phương khiến cho chúng sanh trong mười phương giảng sanh bình đẳng thành Phật. Chư Phật trong mười phương không có điều này, chỉ có Đức Phật A-di-đà mới có mà thôi. Bởi thế, để trở thành chư Phật khác thì rất dễ dàng, nhưng để trở thành Đức Phật A-di-đà thì rất khó khăn. Cho nên, Phật A-di-đà thành Phật phải trải qua năm kiếp tư duy, nhiều kiếp lâu xa tích lũy dung bồi vô lượng đức hạnh của Bồ Tát để thành tựu. Đạo lý này nằm ngay nơi đây. Thánh chúng cực lạc. Đồng thời, chúng thanh văn, A-la-hán và chúng Bồ-Tát giảng sanh về thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên A-tăng kỳ, không đếm được, không tính được. Điều này cho thấy thế giới cực lạc là cảnh giới của bậc thánh nhân, không có người ác, không có người có thể làm cho chúng ta nhiễm theo thói xấu. Tùy thế giới cực lạc có tên gọi A-la-hán và Bồ-Tát, ấy là để chúng ta dễ hiểu mới nói có A-la-hán, Bồ-Tát. Kỳ thật, thánh chúng ở thế giới cực lạc đều được vô lượng thọ, vô lượng quang, giống với Đức Phật A-di-đà. Đấy chẳng phải mọi người ở thế giới cực lạc đều có công đức bằng Phật sao? Tại sao Phật A-di-đà mới xưng là Phật, những chúng khác không gọi là Phật? Bởi vì mỗi thế giới chỉ có một Đức Phật. Thánh chúng khác chỉ có thể hiện thân Bồ-Tát đến để trang nghiêm thế giới cực lạc. Vì thế, nói chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Hơn nữa, hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ này nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Bởi vì chúng sanh giảng sanh nhiều thì đương nhiên số Bồ Tát nhất sanh bổ xứ dĩ nhiên cũng nhiều. Giảng sanh nhiều bao nhiêu thì Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng nhiều bấy nhiêu. Mỗi người đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đã là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì thể hiện tư cách họ có đức hạnh và tài năng của Phật, nhưng không có được vị trí đó mà thôi. Kinh A-di-đà giới thiệu ngắn gọn về y báo và chánh báo của thế giới cực lạc như vậy. 2. Chỉ bày phương pháp giảng sanh. Thế giới cực lạc đã thù thắng, trang nghiêm, tuyệt diệu, an lạc như vậy, không có người nào nghe đến mà không muốn giảng sanh cả. Ai ai cũng muốn giảng sanh. Vậy thì người muốn giảng sanh, vấn đề đặt ra là làm thế nào mới có thể giảng sanh. Trước hết, nói về thiểu thiện căn không được giảng sanh. Về việc làm thế nào mới có thể giảng sanh, dù mọi người luôn bị phiền não làm chướng ngại, thì Kinh A-di-đà đã dạy chúng ta rất rõ ràng, đơn giản và ngắn gọn. Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Ý nói, trong tám tông phái và tám vạn bốn ngàn pháp môn mà hạng phàm phu chúng ta đã tu tập ở thế giới Ta Bà này, bất luận bạn tu tập theo tông phái nào hay pháp môn nào, chỉ nương vào sức của mình mà tu tập đều là ít thiện căn, ít phước đức nên không thể giảng sanh. Vì thế, chẳng phải dựa vào công đức tu tập của chúng ta để cầu giảng sanh, không phải như thế. Thế thì nương vào đâu? Cầu dưới đây sẽ giải đáp. Kế đến, dạy về trì danh được giảng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói Phật A-di-đà chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Đây chính là phương pháp giảng sanh. Nhưng có người xem đoạn văn này thường hiểu sai ý nghĩa. Như vậy thì dù cho Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng, cũng giống không nói. Chúng ta xem lại nhiều lần mà cũng như không. Tại sao gọi là nghe nói Phật A-di-đà? Văn nghe có hai tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là dùng lỗ tai của chúng ta hoặc là dùng mắt của chúng ta để tiếp nhận giáo lý này nên gọi là nghe. Thí như nói, dùng lỗ tai của chúng ta nghe pháp sư giảng hoặc nghe băng ghi âm về giáo pháp này, đó chính là nghe. Chúng ta không chỉ dùng lỗ tai nghe mà mắt xem kinh sách và giáo lý của pháp môn này cũng gọi là nghe. Văn nghe gì? Là nghe mọi người nói về Đức Phật A-di-đà. Bốn chữ A-di-đà Phật đó, không chỉ nghe họ nói về bốn chữ này mà còn nghe nói về nguyên lý của bốn chữ này. Nghe nói về nguồn gốc sự sanh khởi và ngọn nguồn của Phật A-di-đà. Tại sao biết có bốn chữ này? Tại sao biết có sự tồn tại của Phật A-di-đà? Ngài tại sao tồn tại? Mục đích tồn tại là gì? Sự tồn tại của Ngài và chúng ta có liên quan gì? Nghe những điều này gọi là nghe. Thính văn. Hoặc có người chỉ hiểu trên quan niệm chứ chưa thật sự đi vào nội tâm. Vì thế, nghe của tầng bậc thứ hai là sự từ bi của Phật A-di-đà chảy vào nội tâm, phá đi tâm hoài nghi lâu dài của chúng ta từ trước đến nay. Đây chính là nghe. Nghe như thế mới là nghe thực sự. Loại nghe thứ nhất là thiển cận, nhãn căn xem sách, nhĩ căn nghe giảng, sáu căn đối với sáu trần mà sanh ra sáu thức. Loại nghe thứ hai cũng có thể nói là vào sâu trong nội tâm, tức là huân tập vào thức thứ tám A-lại gia, trở thành chủng tử vĩnh hằng bất biến của chúng ta, phá vỡ nghi tình, nghi tâm, nhị tâm tồn tại trong A-lại gia thức. Cái gọi là nghi tình, nghi tâm, nhị tâm, tự lực, danh từ tuy có khác nhau nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Loại nghe thứ hai là văn chân chính. Loại nghe này chính là tính. Vì thế, đoạn văn này có ý nghĩa và văn tự cũng giống với câu nghe danh hiệu Phật, tính tâm quan hỷ, được nói trong văn thành tựu nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ. Nghe nói Phật A-di-đà chính là nghe danh hiệu Phật, chấp trì danh hiệu chính là tính tâm quan hỷ. Tại sao gọi là chấp trì danh hiệu? Lòng từ bi của Phật A-di-đà khiến cho chúng ta thực sự thể ngộ trạng thái này trong tâm, chính là chấp trì danh hiệu. Nghe nói Phật A-di-đà, danh hiệu của Phật A-di-đà rồi tiếp nhận nơi tâm, đó chính là chấp trì danh hiệu. Chấp trì này nếu đồ đạc thì chúng ta phải dùng tay để cầm. Cho nên chấp trì có bộ thủ một bên. Nhưng Phật A-di-đà là không hình, không tướng, không màu sắc, mắt nhìn không thấy, tai nghe không được, tay cầm không được. Giống như vậy thì chúng ta phải dùng tâm để lãnh thọ. Lúc dùng tâm để lãnh thọ mới có thể biết chúng ta luôn luôn thấy Phật A-di-đà, nghe đến Phật A-di-đà. Nhưng từ trước tới nay đều nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe. Từ nay mới hiểu được Phật A-di-đà từ 10 kiếp đến nay đều kêu gọi chúng ta, đều phóng quang chấn động nơi cửa 6 căn của chúng ta, nhưng chúng ta đều không hay biết. Mê muội không ngộ, nghi ngờ không tin. Cho nên trong kinh điển nói loại người này là người không mắt, người không tai. Từ xưa đến nay, trong 10 kiếp chúng ta đều là người không có mắt, không có tai. Vì thế, chân chính nghe nói Phật A-di-đà chấp trì danh hiệu chính là tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà chính là chấp trì danh hiệu, chính là nghe nói Phật A-di-đà. Lòng từ bi của Phật A-di-đà muốn chủ động, bình đẳng, vô phân biệt cứu độ chúng ta, cảm động đến nội tâm của chúng ta. Ngay lập tức, sự hoài nghi nơi tâm chúng ta được tiêu trừ, thay đổi 180 độ. Tâm hoài nghi trở thành tín tâm và trở thành tâm từ bi của Phật A-di-đà. Đấy gọi là chấp trì danh hiệu. Tại sao gọi là nhất tâm bất loạn? Trong tâm của chúng ta tiếp nhận danh hiệu nơi tâm rồi chấp trì danh hiệu. Loại trạng thái tâm lý này suốt đời đều không thể mất, đến tận lúc lâm chung. Vì thế, Kinh A-di-đà nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, rồi sau đó cần phải hành trì hoặc một năm, hoặc bảy năm, hoặc bảy mươi năm, hoặc suốt cả đời. Tâm này không còn động loạn, không còn biến đổi nữa, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Tiếp nhận lòng từ bi của Phật A-di-đà nơi nội tâm. Dù cho mọi người nói pháp môn này hay, pháp môn đó cao siêu vi diệu, thì ngay lập tức phải có điều linh nghiệm nào đó chứ. Bạn sẽ không thấy lạ lẫm, bởi vì bạn lãnh hội được lòng từ bi của Phật A-di-đà. Tuy có rất nhiều chư Phật trong vũ trụ, không thiếu các pháp môn, nhưng chỉ có pháp của Phật A-di-đà mới là thật sự có thể cứu độ bản thân mình, là sinh mạng của mình, là pháp môn cần thiết nhất của mình. Bạn sẽ không vì người ta nói điều gì mà trở nên hỗn loạn, nghi ngờ, rồi muốn đi học hỏi. Vì thế, nhất tâm bất loạn có nghĩa là tính tâm không bị loạn động. Phiền não của mình khởi, không nên nghĩ mà cứ nghĩ, không nên nói mà cứ nói, không nên làm mà cứ làm. Phiền não khởi lên, hỏng bét rồi, tâm như thế này làm sao giảng sanh? Phật A-di-đà làm thế nào có thể cứu độ ta? Không nên có suy nghĩ như vậy, thì mới không bị phiền não trong tâm khuấy động. Hiểu rằng sự tồn tại của Phật A-di-đà vốn là muốn cứu độ hàng chúng sanh chúng ta. Hàng chúng sanh chúng ta có ý niệm này thì Phật A-di-đà vốn đã biết, cũng bởi vì biết nên mới muốn cứu độ. Chúng ta tâm niệm như thế cũng là điều hiển nhiên của hạng phàm phu mà thôi. Bởi thế, đừng vì tâm tưởng này mà sanh nghi ngờ sự cứu độ của Phật A-di-đà. Có nghi ngờ thì không thể nhất tâm bất loạn, có loạn thì có tâm nghi ngờ. Có điều, hạng chúng sanh phiền não như chúng ta đây, khi khởi các niệm không nên khởi, tức là niệm ác, thì trong tâm đừng bao giờ dương dương tự đắc, kiêu mạn nói với mọi người rằng, bởi có Phật A-di-đà cứu độ, nên chúng ta có thể mặc sức muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không nên. Ngược lại, phải có tâm hổ thẹn, tâm cảm ơn, tâm dịu dàng. Bởi vì chúng ta học Phật, nhất định phải biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cần phải bỏ ác tu thiện, không làm các điều ác, nên làm các việc lành. Nhưng quán xét bản thân, có tâm làm thiện nhưng lại không có sức làm điều thiện, có tâm tu hành mà sức chẳng đủ. Được rồi, vấn đề đặt ra trước mắt, sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất mau. Nếu như hơi thở hiện tại dứt mất, chẳng phải làm lỡ việc lớn này mà lại rơi vào địa ngục đây sao? An ổn cuối cùng, chỗ dựa ổn định nhất. Đại sư Thiền Đạo lấy nhị hà bạch đạo để hình dung nội tâm mỗi vị của chúng ta. Nội tâm của mỗi người chúng ta đây đều là hiện tượng giữa hai dòng sông nước và lửa. Nước thì cuộn trào dữ dội, lửa thì đốt cháy mãnh liệt. Tham sân si của chúng ta cũng giống như vậy. Có thể không bị nước và lửa làm ảnh hưởng, lôi kéo, chính là sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nội tâm của chúng ta đã nghe được lời kêu gọi của Phật A-di-đà, nghe đến tiếng bảo chứng cứu độ của Phật A-di-đà chảy vào trong tâm, chúng ta sẽ không bị hoảng sợ bởi sông nước và sông lửa này. Nếu như không có sự cứu độ của Phật A-di-đà, không có sự bảo chứng của Phật A-di-đà, thì chúng ta lúc nào cũng hoảng sợ bất an, thường phải sám hối, lại luôn phạm lỗi, phạm rồi lại sám hối, sám hối rồi lại phạm, đến cuối cùng cũng đành chịu, không biết phải làm như thế nào. Tôi nghĩ người tu hành đều có trải qua lộ trình tâm này. Bởi thế, Phật A-di-đà là chỗ dựa an ổn nhất, chỗ an ủi sau cùng của chúng ta. Phật A-di-đà giống như hai cây gậy để chúng ta chống đi. Phật A-di-đà giống như người thị giả ở bên cạnh hầu hạ chúng ta, trông nom chúng ta. Phật A-di-đà giống như một chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ bên này sang bên kia. Phật A-di-đà giống như ánh sáng trong bóng tối, chiếu sáng tương lai của chúng ta, giống như kim chỉ nam giữa ngã tư đường, chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, giống như một thanh bảo kiếm chặt đứt sự nghi ngờ lầm lẫn của chúng ta, giống như vị tướng lĩnh dũng mãnh phá trừ quả báo địa ngục trong tâm của chúng ta. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói phải, nghe nói Phật A-di-đà chấp trì danh hiệu, đây là nhân của sự giảng sanh. Tại sao là ít thiện căn, ít phước đức? Nếu như đem những gì chúng ta tu tập như vạn hạnh điều thiện và tam học lục độ, so với công đức danh hiệu của Phật A-di-đà, đó chính là ít thiện căn, ít phước đức. So với người với người, có người tu hành cao, có người tu hành thấp, người có công đức, người không có công đức. Nhưng nếu so sánh những điều này với danh hiệu của Phật A-di-đà thì chẳng có gì đáng nói cả. Thí như ở trong căn phòng tối tăm, nếu như chúng ta thắp lên một cây đèn cầy thì cảm thấy sáng sủa, nhưng hiện tại có đèn tuyếp, chỉ cần bật đèn lên thì ánh sáng của đèn cầy liền biến mất. Nhưng so với ánh sáng mặt trời thì ánh sáng của đèn tuyếp chẳng là gì cả. Ánh sáng của mặt trời đụng phải vô lượng quang của Phật A-di-đà thì ánh sáng của mặt trời sẽ như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ hình dung nói: ánh sáng của mặt trời, mặt trăng cũng như một đống mực đen. Giống như một đống mực đen vậy, không có ánh sáng, hoàn toàn chẳng phải không có ánh sáng, mà bởi vì ánh sáng của Phật A-di-đà quá sáng, làm cho nó giống như không thấy, ngay lập tức hòa vào trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Bởi thế, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên chính là các loại công đức mà chúng ta tích lũy ở thế gian, sánh với Phật A-di-đà thì rất ít. Nam mô A-di-đà Phật chính là đa thiện căn phước đức, đại thiện căn phước đức, thiện căn phước đức thù thắng, thiện căn phước đức tuyệt đối, thiện căn phước đức viên mãn. Đại sư Tiền Đạo giải thích thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Thế giới cực lạc là do danh hiệu của Phật A Di Đà hiển hiện. Nếu chúng ta không căn cứ vào câu danh hiệu này, làm sao có thể tiến vào cõi nước danh hiệu của Ngài được chứ? Bởi vì câu danh hiệu này là Niết Bàn, cõi nước của Ngài cũng là cõi Niết Bàn. Vì thế, Đại sư Thiền Đạo dùng bài kệ để giải thích đoạn kinh văn này trong kinh A Di Đà. Ngài giải thích không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Đồng thời, giải thích câu nghe nói Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu giải thích như thế nào. Kệ nói: Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiền e khó sanh. Thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên.